Cùng với bạn Trung Khang, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Bảy. Thưa quý vị thính giả, truyền thông Việt Nam loan tin là một chiếc tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đã bị một đoàn tàu 16 chiếc của Trung Quốc gây hấn khi đang trên đường từ Hoàng Sa trở về bến và đâm thủng một bên hông. Chiếc tàu cá Việt Nam mang số hiệu là Quảng Ngãi 90917 với 15 ngư dân đã gặp nạn hồi chiều ngày 20 tháng 5 vừa qua, sau gần 20 ngày đánh bắt ngư sản ở Hoàng Sa. Thuyền trưởng của chiếc tàu cho báo chí biết là khi còn cách Quảng Ngãi chừng 130 hải lý, thì tàu gặp một đoàn tàu sắt của Trung Quốc gồm 16 chiếc đuổi bám theo, và một trong những chiếc tàu sắt của Trung Quốc này đã đâm thẳng vào hông tàu cá của Việt Nam. Hình ảnh được phổ biến trên báo chí cho thấy là chiếc tàu cá bị hư hại nặng, nhưng may mắn không ai bị thương tích. Nguyên thuyền trưởng tàu cá của Việt Nam cũng cho biết là đoàn tàu sắt của Trung Quốc được trang bị súng ống đầy đủ và có cả người mặc sắc phục cảnh sát biển.
Cũng cần nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên tàu mang cờ hiệu Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, một tàu Trung Quốc đã nổ súng bắn cháy khoang tàu của một tàu cá Việt Nam đang hành nghề ở vùng biển mà hai nước tranh chấp chủ quyền. Sau khi Việt Nam chính thức lên tiếng phản đối, phía Trung Quốc ra thông cáo nói không hề có chuyện đó xảy ra, giải thích thêm là hải quân Trung Quốc chỉ bắn trái sáng cảnh cáo đoàn tàu cá Việt Nam, vì đoàn tàu 4 chiếc của Việt Nam không tuân theo chỉ thị phải rời khỏi vùng biển mà Bắc Kinh nói là chủ quyền thuộc về Trung Quốc.
Xin tiếp lời bạn Trung Khang để thưa thêm cùng quý vị thính giả là hồi giữa tuần này, ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là ông Volte Gasmin cũng cho báo chí biết là tàu cá của Trung Quốc vẫn tiếp tục đánh bắt ở vùng biển ngoài khơi Trường Sa, trong khu vực mà chủ quyền thuộc về Phi. Ông Gasmin cho hay là những chiếc tàu cá này còn có cả tàu chiến của Trung Quốc hộ tống. Khi được hỏi về phản ứng của Manila, ông Bộ trưởng Quốc phòng Phi nói là chính phủ Manila sẽ bình tĩnh để đối phó với vấn đề, không có những hành động có thể bị phía Bắc Kinh suy diễn là khiêu khích. Phản ứng từ Bắc Kinh là phát biểu của phát ngôn viên Hồng Lỗi, nói là Trung Quốc không xâm phạm hải phận của bất kỳ một quốc gia nào, và tàu cá cũng như tàu hải quân của họ chỉ hoạt động trong vùng biển chủ quyền thuộc về Hoa Lục.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý thính giả, hai chính phủ Nhật Bản và Myanmar đã ký kết bản hiệp ước thành lập một đặc khu kinh tế với sự trợ giúp của Tokyo và các doanh nghiệp Nhật. Lễ ký kết diễn ra hồi sáng nay ở thành phố Thilawa nằm ở phía đông Yangon, nơi các doanh gia Nhật sẽ giúp Myanmar xây dựng một hải cảng và một khu công nghệ. Được biết, đây chỉ là một trong những buổi lễ ký kết trao đổi thương mại giữa hai bên. Nhân dịp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hướng dẫn đoàn doanh nhân của các đại công ty Nhật Bản sang thăm Myanmar, cũng trong chuyến đi này, Thủ tướng Abe sẽ loan báo viện trợ và cho Myanmar vay số tiền lên đến 1 tỷ đô la để giúp chính phủ của Tổng thống Thanh Sen thực hiện các dự án phát triển. Trong nhiều năm qua, Nhật là nước viện trợ nhiều nhất cho Myanmar, đồng thời cũng là quốc gia có liên hệ mật thiết với Yangon khi các tướng lãnh còn điều khiển, không hoàn toàn ủng hộ kêu gọi cấm vận mà Hoa Kỳ, EU và Australia áp dụng. Theo giải thích của Tokyo, chính sách cứng rắn với Myanmar sẽ đẩy quốc gia Đông Nam Á này đến gần với Trung Quốc hơn.
Một vụ chạm súng đã xảy ra hồi sáng nay ở đảo Jolo của Philippines giữa binh sĩ của chính phủ và phiến quân khủng bố Abu Sayyaf. Theo Bộ Quốc phòng Phi thì có 12 người thiệt mạng, gồm 7 binh sĩ thủy quân lục chiến và 5 tay súng của lực lượng khủng bố. Ngoài ra còn có 9 người bị thương. Phát ngôn viên quân sự Phi cho biết là vụ chạm súng xảy ra khi toán binh sĩ Phi mở một cuộc hành quân để giải cứu vợ của một binh sĩ bị khủng bố bắt cóc cách đây đã 2 ngày. Xin được thưa thêm, Abu Sayyaf là một tổ chức được Al-Qaeda yểm trợ để hoạt động khủng bố từ thời 1990. Ngoài những vụ đánh bom giết người, chúng còn hay bắt cóc du khách nước ngoài để đòi tiền chuộc.